phải nhận thức rõ ràng về hai chữ công đức này. Lại đức là được vậy. Đức của công đức cùng một nghĩa với được của được mất. Tu công đạt được, cho nên gọi là công đức. Nếu không tu công thì không có đức. Tu công mới có đức. Ông cũng không tiếp tục hỏi xem thỉnh giáo tổ sư Đạt Ma xem công đức là gì. Tổ sư nhất định giải thích cho ông ta. Con làm việc này không có công đức, vậy là gì? Là phước đức. Nếu Lương Võ Đế hỏi phước của con có lớn chăng, tổ sư Đạt Ma nhất định khen ngợi nói rất lớn. Ông tu được phước đức rất lớn, không phải công đức. Công đức là gì? Là đoạn ác tu thiện, đoạn phiền não là công, chứng bồ đề là đức. Phải hiểu điều này. Tu ba loại bố thí không chấp tướng, không cầu quả báo, đó chính là đức. Tôi làm việc tốt là hy vọng mình có lợi ích, đây là phước báo, đây là phước đức, không phải công đức. Công đức nhất định phải tương ưng với tánh đức. Nếu như vẫn có cầu, chính là vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn danh văn lợi dưỡng, còn tồn tại ý niệm này, quý vị làm việc tốt gì cũng đều là nghiêng về phước đức, hoàn toàn không có công đức. Con người thật sự buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ tham ái ngũ dục lục trần, đó là công đức chân thật. Vào năm 90, tôi ở Singapore. Học viện Tịnh Tông cách viện Đảm Bồ rất gần, đi bộ khoảng 3 phút là đến. Đó là nơi trước đây Đại sư Hoằng Nhất từng ở. Đạo tràng của Hòa Thượng Quảng Hiệp. Hòa Thượng với tôi rất có nhân duyên. Khi tôi giảng kinh ở Singapore, sư thường đến nghe giảng. Sư kể cho tôi nghe về một vài câu chuyện về Đại sư Hoằng Nhất. Chúng tôi rất cảm động. Khi Đại sư Hoằng Nhất còn trẻ, không học Phật, tư cách rất ngạo mạn, rất cao ngạo. Đối với người rất nghiêm túc, không tha thứ người khác. Lúc du học ở Nhật Bản, hẹn với bạn học 8 giờ. Đến thăm ngài, người ta đến trễ 3-4 phút. Ngài đứng trên sân thượng mắng cho họ một trận, đuổi đi. Hẹn 8 giờ phải đúng 8 giờ. Sớm hơn một chút không mở cửa, trễ hơn một phút cũng không gặp. Rất khắc khe. Sau khi học Phật, tuổi lớn, khi ở Singapore, sự nhu hòa khiêm tốn. Ngài là khách quý, là tân khách. Đối với người khác, sự yêu cầu khắc khổ đó không còn. hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, khiến người khác nhìn thấy Ngài sanh lòng tôn kính, thích tiếp cận. Thật sự làm được hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Pháp sư Quảng Hiệp nói với tôi, Ngài từng ở Singapore một thời gian, cuộc sống hàng ngày rất đơn giản. Việc gì tự mình làm được đều làm hết, không phiền người khác. Chúng ta biết sức khỏe của Đại sư Hoằng Nhất không tốt. Người vừa ốm lại nhiều bệnh. Lúc trẻ chưa xuất gia rất khó hầu hạ. Sau khi học Phật đã thay đổi. Đây tức là ác tận gọi là công, tu công, thiện mãn gọi là đức. Thông qua Đại sư Hoằng Nhất, chúng ta thấy Ngài tu công tích đức.